Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tình Trời, Tình Phật, Tình Đạo, Tình Người, Tình Đời. Chuyện tu thiền đem lại cái ơn phước thanh nhẹ và để con hòa hợp với trật tự đó. Con càng làm, càng minh mẫn, càng tu, càng tinh tấn, chứ không có gì trở ngại. Vì mình có một sự phát tâm cứu giúp người khác, đó là tình trời, tình người rõ rệt, không sao hết. Tình người sống trong lẽ sống, gặp nhau hớn hở mừng, thân mật như là ruột thịt. Trong thực hành, nó mới trở về trật tự, mà trong trật tự, nó mới có giao cảm, thương yêu, xây dựng, nhớ nhung, phát triển, thăng hoa, thanh tịnh. Tình người là quan trọng, tình người là nhân đạo được thì thiên đạo mới chứng, nhân đạo không có, làm sao thiên đạo chứng? Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tình trời tốt đẹp, tâm chúng ta phải tốt đẹp, xứng với tình trời mới được? Tình người không có, làm sao có đắc đạo? Tình người chưa có là đại tội. Biển yêu của trời, biển yêu của đời là sao? Làm sao sống vui với tình trời, tình người rõ rệt? Tình người biến thể tới tình trời. Thực chất tình người đối đãi hướng thượng, thanh quan, hỗ trợ là sao? Trật tự là thể hiện tình người. Dứt khoát với cái tình đời và tu tiến tới tình đạo. Tình người trong gia can ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Nếu mà không có tình trời, tình Phật, đâu có cơ tạng, đâu có thể xác của chúng ta, đâu có nguyên khí để hít thở, đâu có vạn vật để cung ứng cho chúng ta có cơ hội ấm no, quần áo ăn mặc đầy đủ, bình tâm, chúng ta thấy an nhiên, tự tại. Chính trời Phật đã vì ta rất nhiều, chúng ta phải bình tâm giải nghiệp chính mình, phải tu. Không ai tu dùm cho chúng ta. Sự thương yêu không thể bàn bạc được. Sự thương yêu trong bất ngờ nó xảy đến. Tình yêu cũng là tình yêu cấu trúc từ trời Phật mà ra, chứ không phải con người mà có. Chứ đừng nhắm thẳng vào trong tình yêu khả năng của con người mà sai lầm. Tình yêu vô cùng tận nó mới thích hợp nguyên lý tu hành. Thăng hoa đời đời bất diệt, đó là cứu rỗi phần hồn. Đức Thầy từng nhắc, đối đãi giữa con người và con người phải có tình người. Khi các bạn bộc lộ được tình người, thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một việc gì xảy đến với các bạn, dù thiện hay là ác. Tình trời siêu lý diệu thâm, tình đời đen bạc, giữ tâm hận thù. Tu hành chẳng dưỡng ý ngu, lui về thực chất, giải mù, giải mê. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Con từ ngày theo khi vô vi và có điểm trên đầu rồi á, luôn trên đầu nó lăng tăng, trên đầu thấy, và sáng hôm nay con cũng dậy con thấy cái điểm hết không còn nữa. Rồi sau này con phải tập trung niệm Phật thì cái điểm nó hồi trở lại.
Khi mà nó hồi lên trung thiên bộ đầu là mình phải cảm thức rằng mình từ phàm tâm mà chuyển lên trung thiên, đây là điển tâm mới kêu chân tâm. Khi mà hội được cái điển tâm á, nó hòa với vũ trụ á, thì cái tâm này không còn nữa. Cái tâm này nó hòa với cái tâm điển tâm về vũ trụ á, là nó thuộc về cái tâm từ bi. Nó không còn sự giận hờn, nó chỉ biết tha thứ và thương yêu. Tinh thần lúc nào cũng ở trong xây dựng. Cho nên phải thường xuyên niệm Phật và nhớ ngay chỗ đó. Tại sao phải niệm Phật? Niệm Phật để cho nó quy nguyên cái quân bình thanh quan từ khối óc liên hệ với vũ trụ, thì cái đó mới giữ được. Cái đó là quan trọng nhất của người tu. Giữ cái phần điển đó để niệm Phật mà thôi. Niệm Phật thì thấy nó tiến tới rồi. Cái chấn động lực nó hòa với chấn động lực của vũ trụ, thì lúc đó mình cảm thấy cái gì nó nhanh lắm. Đụng tới là mình hiểu, đụng tới là mình quán thông, đụng tới là mình giải thích rất rõ ràng, không có bị kẹt nữa. Cho nên từ cái giai đoạn đó mà tiến lên cho tròn trịa chân tâm, nó cũng phải mất nhiều thì giờ tu niệm niệm Phật nhiều hơn. Không cần phải cho người ta biết, mình tâm niệm để mình cảm thức cái phần điển đó, rồi lần lần nó hội tụ sáng, nhắm con mắt cái thấy sáng. Cho nên ông Phật có một cái vòng hào quang, thì chúng sanh cũng có hào quang. Và chúng sanh tu thành Phật chứ còn tu thành quỷ tu làm gì? tu thành quý là có sức mạnh đánh đổ đối phương, hại đối phương bằng mưu kế. Còn cái này không, dùng cái thanh quan mình tận độ thương yêu tha thứ xây dựng cho các nơi, thì càng ngày mình làm cái điều hy sinh đó thì từ quan của mình càng ngày càng sáng và dẹp được cái phần mê chấp trong nội tâm, mà thể hiện cái đạo đức trên nhân sinh, sử dụng tình người với tình người rõ rệt.
Nhiều người xưng hô tình người, nói tình người, tâm tánh không sửa, nóng nảy không giảm, quốc hậu không tiêu, làm sao có tình người tại thế. Cho nên khôn vô vi là những người đã đau khổ, đã biết trường đời sáu nghiệp đủ thứ, bước vào vô vi tu là muốn buông bỏ tất cả những tánh hư tật xấu, chắc chắn cương quyết dứt khoát sẽ trở về tình người sáng lạc. Lúc đó có nghĩa của tất cả nhân loại và tương lai. Hôm nay cuộc sống 5 ngày nhưng mà triền miên học hỏi, cảm tưởng mọi người không nhiều thì ít, thấy rõ chân tướng của chính mình và trở về cố gắng lo tu học. Hiện đây tôi xin thành thật cảm ơn sự chiếu cố của ban chấp hành, tất cả anh em tại Trái Đất và cùng các nước đã về đây tham gia chung sống hòa bình trong bình đẳng xây dựng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn và chúc các bạn thường tổ bình an. Xin tuyên bố bế mạc hôm nay.
Thầy, trong sự tu tập một cái sự tương trợ lẫn nhau, hay là cũng có nhờ thầy và sự tương trợ của bạn đạo cũng như thế, có cả là tùy thuận hơn.
Cái đó là về giải về tình đời và để thể hiện cái tình người mà thôi. Như anh em gặp nhau thì bàn cãi việc này việc kia việc nọ để thể hiện tình người trong cái đạo là mỗi người đi xuyên. Cũng có thể nói như nó nhanh lắm và thầm kín lắm. Khi mình đạo nó không phải là tới đây mới thấy đạo, nhiều khi nó đứng nó dồn cái biển hiệu nó thấy trời ơi, hai cái chữ này sâu sắc quá, ông cũng đặt cái tên hiệu này có hai chữ mà tôi chỉ thấm kín trong tâm. Đạo nó hồn nhiên đi khắp bất ngờ như vậy, nó thấy ra, nó tìm ra ở đây phải còn không có đặt cái lề lối ở thế gian. Thế gian là lập trật tự nhân nghĩa lễ trí tính để thể hiện tình người. Nói đây là để thể hiện cái đạo là cả hạt ở trong sự học chính luận mà tâm hồn nhiên cảm thức, chứ không ai rằng ai bắt được thằng này. Đó là vô cùng thanh nhẹ. Thì khi mà nó được bình là nó cảm thức.
Thầy cũng vừa nói về tình thương và đạo đức, thì cũng có một việc chung bằng đạo, con nó hợp, cũng có bàn về hai bốn chữ đó, tình thương và đạo đức. Thì tình thương thì tụi con có thể xin mua, có một quan điểm rõ ràng về tình thương. Nhưng mà những đề chữ đạo đức thì nhiều người nghĩ cứ nói đạo đức nhiều quá, không có rõ được.
Cái tình thương và đạo đức là căn bản của những người tu vô vi mới làm được. Tu vô vi là mình từ mất trật tự mà mình lập lại quân mình, nó mới thể hiện được cái tình người. Tình người là sao? Tôi dám hy sinh cho anh dám hy sinh cho tôi. Mà khi anh muốn hy sinh là anh phải có quân bình anh mới hy sinh. Mà đầu óc anh lôi thôi thì hy sinh đâu có được. Thấy không? À, rồi sau cái tình thương đó là quân bình. À, thì cái phần diễn của mình nó giao cảm với bên trên, nó minh thiện và ác à, rồi cái tâm nó mới là ổn định, nó thấy giá trị của thiện cũng là giúp đỡ, mà giá trị vô cùng của cái ác cũng giúp đỡ. Hai cái đó nó cảm thức thông rồi, nó quân bình, nó mới thành đạo trung dung, cái đường xuất phát lên
mà đạo nó thực hiện được rồi thì muôn phương nghìn trùng xa cách người ta cũng quan trọng. Cái đức hạnh đầy đủ, vì không phải là giúp thể xác nó, không phải là giúp về đời, nhưng mà nó cộng tác với cả càn khôn để khai triển cái nguyên giới tâm linh của vạn linh, để thể hiện cơ đồ của thượng đế. Thì lúc đó nó hiểu chứ tại sao ông trời đâu có ai thấy ông trời đâu mà tới khổ trời ơi sướng của trời ơi đó kêu chứ nó không kêu ma đâu không kêu ma dương nó kêu thật thấy không. Cho nên cái đạo đức phải thể hiện ra thì cách nghĩa nó mới được. Còn lễ văn chương văn tự mà nói chỉ biết gặp không biết thật. Ở văn tự không biết nguyên lai, nói đạo là đạo gì thôi à, không biết đạo là cái gì, tại sao là đạo. Đạo là thật thiện thật ác, chỉ hòa bình thiện ác mình phải biết làm được thì tự nhiên nó đem lại sự hòa bình, mà tự ngộ tự mình khai triển được nó mới có đường đi là đạo. À, đức đó là mười phương trời bốn phương Phật nhất tâm nhìn nhận, mà nhân gian nhất tâm nhìn nhận việc đó là đức, mình mới có đức. Chứ còn tôi ăn ở có đức lắm anh à, thằng đó nó thiếu tiền cho nó mượn 3.000, nó đi quán roulette thua hết trọi à, thì tôi cho mượn thêm 6.000, tôi ở đức cao nhưng mà tôi giết nó hồi nào không à. Hả? Họ cũng ca, cũng tụng, cũng nhiều bài hát mà tặc lắc cái trời, không có đúng thế nào. Sự thật của nó là phải vậy. À, mười phương trời, bốn phương Phật nhìn tâm nhìn nhận thiên địa nhân. Và mười phương trời, bốn phương Phật nhìn tâm nhìn nhận nó là đức. Bây giờ ta nói đức Phật làm cho người ta chứ người ta có làm gì cho ngài đâu, mà hỏi họ dòm lại ổng có làm gì cho tôi đâu, ổng ngồi muốn gục hết chứ ổng có làm gì cho tôi đâu. Nhưng mà ổng sửa ổng mà để mọi người noi gương và tự sửa mới làm cho một việc tất cả mọi người không thấy không, mọi người là ổng chứ có gì đâu. Phật là chúng sanh và chúng sanh sẽ là Phật. Ta nói Phật không cần chùa, cần cái tâm à. Vô chùa mà không có tâm thì chùa đó cũng hư lắm. Cái là không thấm.
Khi cũng có một cái định quan trọng để phải quyết định trong cuộc đời. Còn nói trong cái cuộc đời thì có mà cô không thấy được cái quyết định đó thì con có thể đi giúp cô để được quyết định quyết định.
Cô muốn quyết định cái gì? Quyết định trở về thanh tịnh là quyết định thẩm thấu. Có hai tiếng. Quyết định gì cũng có căn bản.
Sạch đó là khi mà cô làm cái quyết định, quyết định có cái kết quả như thế nào? Có cái kết quả đó là cô thấy làm mà đau thương những người khác.
Đó, quyết định không có đau thương. Khi mình giúp cái tình yêu thế gian thì mình làm được tình siêu và mình giúp đỡ người ta chứ không có cái không có làm đau khổ người khác. Người đó thì trong cái cảm tình thấy là tôi giúp người đó sẽ vươn lên, sẽ khổ khó, họ sẽ tìm con đường siêu hơn. Thất bại về tình họ mới bước vô nhà thờ nghe lời những chân lý của ông cha. Thất bại về tình họ mới tìm được đường tu và để hiểu họ nhiều hơn. Nhiều người thất bại vì tình là tự tin chết rất ít, không có nhiều đâu. Bây giờ thời đại bao nhiêu giúp đỡ nhiều phương diện cho con người được tiến qua. Sau cái tình yêu thất bại sẽ đạt được tình siêu, còn mình dứt khoát cái tình yêu là mình đi trở về cái đường lối tình siêu là tu tập perfection đi để họ của mình thì mình ngược lại mình cứu người yêu của thằng này. Nhưng mà phải quyết tâm làm những chuyện hứa giúp phần hồn của mình tiến làm cơ tạng như mình tiến hồn. Tôi quyết một lần thứ nhất cũng phải làm thì nhất định giải quyết được. Còn mình đi nửa chừng quanh quẹo thì không không nên giúp còn không giúp.
Thượng Đế là tình yêu vô cùng tận. Mà chính ta không biết yêu ta, làm sao ta tìm cái gốc gác của sự tình yêu. Nếu biết yêu chúng ta thì chúng ta phải thiền, lập lại trật tự trong cơ tạng. Chúng ta mang cái xác phàm, phần sự sáng suốt đang phục vụ cái xác phàm, mà để cho xác phàm bệnh hoạn khổ cực, lo âu là chính lỗi của phần hồn không sáng suốt. Phần hồn sáng suốt biết tu, đâu có xài bao nhiêu. Người ta đi chỗ này ta xài nhiều tiền, mà chúng ta đi đâu có xài bấy nhiêu. Ăn chay không xài bấy nhiêu tiền. Mà cơ tạng không bị hủy hoại, mà ta đi đến đây mà ta tưởng là tiền là quý, rồi ăn xài chơi vời nhậu nhẹt, rước bệnh hoạn về. Mà những người vô vi thật tâm tu đến đây không có bệnh hoạn gì hết, chỉ học khôn thôi. Học khôn là học cái trật tự của trời đất đã hình thành. Tại sao có ông Thượng Đế, tại sao có Chúa, tại sao có Phật không bóp cổ mấy thằng ăn gian đi? Nhưng mà đây ta đâu có phải ăn gian, ta trật tự. Mình vô mình ăn gian một xu cũng không được. Không có phải nó vô casino là tôi muốn giật đồng nào tôi giật, không có đó. Cho nên trật tự nó đánh thức con người. Cho nên vô thấy casino, mình người tu, mình thực tâm tu, mình thấy hổ thẹn. Mình không có bằng casino. Ráng mình tu thiền nhiều, trong động thiền được tỉnh mới thật sự là tỉnh. Cái xưng danh ta là tỉnh, ta là bậc sư này, ta là bậc sư kia, nhưng mà chọc cái giận cuốn cuồng cả đêm không ngủ được. Cái đó là người mất trật tự, chứ không phải người chân tu. Người chân tu người ta không có bao giờ đậm. Cho nên chúng ta tu vô đây để đo lường tâm thức của chúng ta đã tiến bộ đến đâu. Tôi có thể biết được các bạn đến đâu, nhưng tôi không bao giờ nói. Vì tôi kính trọng mọi người. Mọi người có lĩnh vực thanh tịnh. Sau cái địch động nó sẽ tịnh, nó học và nó sẽ hiểu. Chứ con người khối óc không có ngu. Khối óc đã hình thành biết bao nhiêu công chuyện mà chúng ta thấy trước mắt. Trong casino này biết bao nhiêu công chuyện. Rồi tới lúc đường xá máy bay mà chúng ta đến đây cũng là do khối óc hình thành. Chúng ta là một khối óc ở thế gian, tại sao chúng ta không chịu khai thác để tiến đến chỗ tốt đẹp và để cống hiến cho những người kế tiếp? Rồi cứ than những chuyện người này đau khổ, người kia đau khổ, mình muốn giúp, rốt cuộc đâu có giúp gì đâu. Ở đây nó cũng có nhiều cơ cấu đạo đức, quảng cáo đủ chuyện hết, nhưng mà rốt cuộc cũng có một số bỏ tiền túi, không làm được.
Rồi cái điều quan trọng nhất nói là đời đạo để tu. Nãy giờ chúng tôi phân có sơ sơ gì đời đạo, rồi các bạn mới thấy rộng ra ngoài đời. Đối đãi giữa con người và con người phải có tình người. Khi các bạn bộc lộ được tình người thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một việc gì xảy đến với các bạn. Vương thiện, vương thiện hay là ác. Mà các bạn không có tình người thì các bạn thấy thiện bất thiện các bạn theo, rồi ác các bạn bỏ. Là các bạn con người mất quân bình chứ không phải người tu. Tha tưởng cái đẹp của ông Phật, quên cái thằng đi xin, quên cái thằng không ăn. Và thằng không ăn đó là ai? Chính mình. Thành ra càng tha tưởng cái đẹp chừng nào thì càng hung dữ, càng mê chấp chừng đấy. Trách mắt đầu này, trách mắt đầu kia mà không chịu sửa mình, không giúp thằng hung hăng tiến hóa, thành ra khổ, khổ triền miên, tự đày tự đọa không hay. Cho ngày hôm nay chúng ta chúng sanh, chúng ta ở tâm để mổ xẻ, để tìm hiểu tại sao tôi ôm cái xác gồ ghề như thế này mà tôi muốn chết chết không được, mà tôi muốn sống đời cũng không sống. Còn đây chúng ta tu về đời và đạo, thấy rõ đời chúng ta mới suy nghĩ tình người. Hãy dấn thân vào cái thể xác này thì chúng ta phải có cái tình người. Nếu chúng ta không có tình người đối đãi với nhau, không có bao giờ cứu ta được. Người ta tha thứ chúng ta, người ta may cái áo lành cho chúng ta mặc, ta trồng lúa cho chúng ta, phải tình người có. Mà chính chúng ta lại khen với chê mà thôi, tạo khối óc mất trật tự và không cảm thông cái giá trị đó để tìm lẽ sống trong sự sống. Cái khổ đó ai làm vậy? Chính chúng ta đã tự làm mà gây khổ cho chính mình chứ không ai. Cho nên tôi khuyên các bạn không nên trách người, trách mình đi, trách sự ngu muội của mình đi, sự không hiểu biết của chính mình, thì mình mới khai thác được cái nguyên lý thanh định sẵn có của mình. Lúc đó tha hồ phát triển.
Kính thưa thầy, con là chuyên viên điện tử, thì con biết sửa một số máy nhiều lắm. Máy gì thì con cũng đo được hết á, tại vì con lấy đồ cũng đo điện, mà con tu theo cái pháp này mà nó tu điện. Mà con không biết lấy gì để mình đo cái điện này. Mình có cái design gì là đưa cho con để con đo điện.
Mấy cô gái đẹp đo điện. Đo cái biết liền. Nó đang rung động chỗ nào. Nó gặp nó. Chào anh. Dễ là sẽ trong đó nó rung rồi thì anh biết rồi.
Nhưng mà thưa thầy, con làm điện thì cũng đo điện, cũng thấy có điện số. Mà con nhiều khi con lấy cái đồng hồ cũng đo thử đầu con có bao nhiêu điện, con thấy nó lên. Mình nói một cái điện
vì gì nó nặng hơn, cái đó nó nặng hơn. Còn cái mà nãy tôi nói đó là cái máy nó đo cái điện đó. Nó đo cái điện đó. Cho nên trên cuộc đời của anh á, là cái tình duyên lúc ban đầu cây cú nó thất bại, nó đo biết bao nhiêu.
Ta dạ đúng rồi.
Đó. Có cái máy nó đo rồi mà anh nó không để ý à, điện này hơi dở.
Đúng rồi.
Đó.
Yêu trời yêu Phật mới thật là yêu, yêu người ta là xạo thôi. Thời gian là trắng à.
Phát nguyện dạ.
Mỗi ngày. Thương thức yêu trời yêu Phật để tu. Tu là yêu, yêu tình yêu cao thượng. Trong bên tình yêu hiệu kể. Văn an nhiên thanh đó, tình yêu cao thượng. Như tình vậy đó, tình yêu cao thượng. Yêu trời yêu Phật để giúp đời, cứu mình và giúp đời, chứ không có mê muội gì hết. Thằng á, như Văn An anh thấy, nó bắt làm nó cứ nhất định không. Cái lòng thương quyết của nó như vậy, không thể đổi. Không cương quyết thì bị dục tính có chút xíu, nó đẩy cuộc đời. Khổ sắc bất thang vang. Như thằng Tân hồi trước tu thấy tốt không? Rồi bây giờ nó khổ sắc bất thang vang. Chuyện này tới rồi chuyện kia tới. Rồi đúng chuyện hết. Đừng có dạy dò. Mình người ta không có đường đi. Người ta mới dạy dò. Đó chỉ cái đó là thiên đàng mà thôi. Còn mình có đường đi, đi về thiên bất sống thì tại sao mà người bị kẹt ở đây làm gì? Thấy không? Mà kẹt về tình dục là phá hủy cơ tạng, không phát triển. Tâm thức không phát triển. Càng gần tình dục là càng ngu. Nóng nảy mà tính cái chuyện không đáng tính không? Chuyện không cần thiết không? Chuyện cần thiết lắm nếu là. Giữ tâm thanh tịnh và tu thôi nha.
Thưa Thầy, tình đạo và tình người có khác nhau không? Nếu có khác, thì khác nhau như thế nào?
Có đời, có đạo. Đời thì theo cái đường ngắn ngủi, khai mở tâm thức. Thua một chút cũng không chịu, muốn tiến tới, muốn đạt tới mục đích. đó là đời. Còn đạo là quân bình tâm thức, tự dâng hiến sáng trí của chính mình mà tiến hóa.
Từ hồi nào giờ chúng ta xuống thế gian mở mắt, ham sống sợ chết, mở mắt, đắm kiến thức đó. Bây giờ tôi buông bỏ tình đời, nhắm mắt, thì tự nhiên kiến thức bên trong mà nó sẽ lớn rộng ra. Nó bằng nhắm mắt, thấy nó tối tâm, nhưng mà tại sao? Cái tối tâm này nó càng ngày càng vơ ra, càng lớn rộng ra. Mà cũng trước kia tôi cũng nhắm mắt, mà tôi nhắm mắt chút tôi chịu được, tôi sợ người ta gạt, người ta động, người ta phá, là vì tôi sợ, tôi yếu. Và bây giờ tôi nhắm mắt, tôi mạnh, tôi thấy nó lớn rộng ra, nó càng lớn rộng, càng đi cao, tôi thấy nó, tiên Phật đâu có xa tôi, những tiên vị hiển hiện trước mắt tôi, và tôi thấy Ngài rõ ràng, tôi thấy tất cả phương diện, vườn rộng, thanh đẹp, màu sắc, chiếu diệu. Sen thì có kiến sen chiếu diệu rộng lớn, nhà cửa nguy nga ngoạn mục, tôi thấy rõ, càng ngày càng thanh tịnh, càng phẳng lặng, chừng nào tôi được càng thấy được cái cảnh đó. Còn người đời muốn có cái đó được không? Không, bởi vì nó thấy cục mắt nó mở ra, nó thấy của thì nó chỉ giữ của thôi, nó không biết cái giữ của bên trong. Mà chúng ta tu rồi, chúng ta có cái của bên trong, của đó không bao giờ mất, mà chính mình thực hành trong thanh tịnh mình thấy. Có nhiều người thực hành nhiều kiếp mới được thấy, có nhiều người ngồi cũng yên là đậm lắm, trong kỳ này nó đậm lắm. Cho nên nhờ cái gì? Nhờ cái pháp, nhờ cái thanh khí điển thanh lọc cái đậm, khư trượt lương thanh, thì nó mới mở rộng cái kiến thức ở càng khôn và khối óc các bạn. Khối óc của các bạn lớn rộng lắm, chứ không phải eo hẹp. Đừng nghĩ cái khối óc của các bạn là eo hẹp, không eo hẹp đâu. Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, rồi ngay trung tâm bộ đầu nó sẽ nới rộng ra. Các bạn cứ nghĩ trong óc, buông bỏ đi, buông bỏ tất cả những sự việc của trần gian, những quá khứ, những cái tương lai, những gì chúng ta bỏ, chúng ta giữ sự thanh tịnh căn bản vốn không của chúng ta. Thì khi chúng ta thông nhắm mắt càng ngày càng cảm thấy lớn rộng. Mà càng lớn rộng thì chúng ta tiếp xúc với ai trong chỗ lớn rộng? Có chứ, có sự quang chiếu thanh nhẹ. Ở thế gian chúng ta mở mắt phàm để mà có mặt trời, mặt trăng lo cho chúng ta mà. Còn cõi hư không chúng ta còn chưa Phật chi tiên. Chủ của mặt trời, nguyệt quang Phật, chiếu cho chúng ta. Để chúng ta cảm thấy cái ánh sáng nó siêu phàm, khác hơn bây giờ nhiều lắm. Khác hơn cái cảnh tạm bợ. Làm chúng ta cảm thấy sung sướng lăn lăn đi lên, không bao giờ bị kẹt nữa. Giao du trong khỏi tiên rộng rõ ràng, thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta đi, đi trong cái thức bình tĩnh, nháy mắt là các bạn tới đó. Cảnh này tiến tới cảnh nọ, rồi các bạn mới thấy trời Phật chứ. Rồi không chịu mở cái kiến thức đó làm sao, không chịu mở thưởng tình làm sao giao cảm với sự thanh nhẹ về trên được. Cho nên chúng ta tu bây giờ tu vỏn vẹn quy nguyên, có một trung tâm bộ đạo, và trung tâm bộ đạo đó thừa tiếp với thanh điển ở bên trên, chuyển hóa cho tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng.
Nên các bạn cũng nghĩ là phát tâm là đóng góp những kinh sách, làm cái gì cũng đóng góp sẵn sàng giúp đỡ. Các bạn thấy thiên hành đạo như vậy, vị năng trẻ có tỷ lệ cung kinh cho người đau khổ nằm trên giường, nằm qua một hai câu sáu trăm thu họ để mình làm việc, chăm làm việc cần thiết mà không làm việc không cho người tu vi sao có sai khổ lắm, kiếm đồng tiền cũng khổ lắm, nó phát tâm họ kiếm chứng cho người ta, giúp người ta, không có lấy ai cùng sức để chi lấy tiền giả đổi tiền kiếm nó đâu vậy luôn. Khi mà các bạn phát tâm giúp được một người nào thì các bạn cũng muốn hả? Đâu có mấy người bạn mà đã đi anh em nữa, nhiều khi là phát tâm là đi trực tiếp và kỹ sư bác sĩ để chung vô làm đêm làm ngày cũng tha cho người ta làm. Rồi bây giờ là thích tâm làm thấy cái tánh xấu của họ, họ bỏ cái chuyện hư xấu, cánh chặt hư nôn của họ, và trở nên một người như thế này. Hỏi liên quan tới chúng ta. Quỳnh đề tỷ mũi nó quá đi cầu được phát triển, được sống mạnh mẽ. Chúng ta mình chị em, anh em được quá đi cầu này, mình đi qua. Dứt chóng với nhau, chúng ta nghe cái tin đó là buồn rồi. Đó, các bạn có thể đi đến đây. Cái kia đi dứt chóng nhau mà là sao không cho lòng. Cái đám kia sao? Nó hướng đường, anh không ngày cuối được vui. Nó biết anh em, nó biết tình đồng bào, nó biết sử dụng tình người quá, nó biết thương gia đình, nó biết thương vợ con, quy ngân với người đồng, cảm quan người đồng, vợ người đồng, nó phá được người đồng, người con đồng, người đồng, người đồng, người đồng, đang lên đường vô cùng, nó muốn dẫn trở về. Giải pháp của tự nhiên của họ thành thật mọi tự nhiên mà làm được việc gì vì con đường cuối cùng của mọi người phải buông bỏ và trở về thanh tịnh, cho nên làm mẹ người thế gian người mẹ luôn có phản động với nhiều mẹ cũng nên không qua mà ba nó có chửi mẹ cũng không được đừng có để con yêu ai mà bận rộn nó phải hiểu đó tình mẹ sao làm thanh tịnh con nó có cơ hội trong gia đình, cho nên ngay trong gia đình chúng ta đã có đạo rồi, chúng ta xuống làm người đã có đạo rồi, mẹ sống sắc, xã hội sống sắc, cái gì thiếu là người ta đem nó, đó là tình thương của đạo. Khi chúng ta đổ vỡ bộ lên mặt đất này là chúng ta mang lên ở tình thương của đạo, mà ngày hôm nay chúng ta không thực hiện cái tình thương của đạo, cái ý giới nó không có, làm sao có bao giờ? Rồi thời gian làm đoạn giết chóc nhau vì tâm chia tình thương đại. Cho nên bây giờ thiên tai đủ chuyện hết, biến động thời tiết thay đổi để con người thấy rõ ông trời đứng mặt kia mình nên có chuyện hết. Thấy có cái nhà nữa là bệnh á, thấy thằng kia tao sắm cái nhà 300 gram là khỏi 100 mất. Thì như cái quy định của ông trời không bất ngờ mà để cho chúng ta biết trước được. Chuyện ngày hôm nay chúng ta còn nghe đạo đây bất ngờ là chúng ta lại được mổ xẻ cái khối óc chúng ta ra. Mình thấy chúng ta là một người còn hữu dụng, thấy rõ vị trí của chính mình. Xuống thế gian này sự hiện diện ở mặt đất để làm gì? Là hấp thụ thế giới tình thương và đạo đức. Bây giờ chúng ta làm cái gì đây? Chúng ta phải làm sao giải tỏa những chiều sai quấy trong óc của chúng ta để chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, đền đáp công ơn của chúng sanh tại mặt đất này. Người đời chúng dân tu người đạo không dân người đời mà không có đời để có đạo. Người đời không muốn biết bao nhiêu tình cha mẹ, tình nhân loại là tình cha mẹ của những chúng sanh hiện tại giúp đỡ con người biết là bao nhiêu. Tại sao thì chúng ta lại có cái lời nói phản cách mình đừng gạt cái mình như vậy. Không nên được cái đạo này khiến cái đạo kia không được. Cái chùa này khi cái nhà thờ kia không được, cái nhà thờ này khi cái chùa kia không được, cái đó là luật không cho phép. Cái luật nó nằm trong khối óc thần kinh của người, mà có người làm sai nó sẽ sai luôn, nó sai luôn rồi nó đi cùng luôn. Tự nhiên thấy ông ta tỉnh táo ngày nào cũng còn cười bởi vì ông cứ nghĩ chỉ méo mà không quên, cho nên đổi luôn về con người phải giữ chủ cơ làm chặt tha thứ và tự nhiên tâm tha thứ và thương yêu. Đi vô chùa cũng sướng cũng vui, vô nhà thờ cũng khỏe, mà tới cái nhóm nào nó chịu cũng khỏe, mà chơi với các thân sinh thì càng gặp được nhiều hơn.
Tu tâm là sửa tâm, chứ không phải tu ăn. Những người ở đây chỉ là tu và làm pháp luân thường chuyển khỏe rồi họ tu ăn. Sớm mơ ăn trưa, ăn chiều, ăn tùm lum, theo rồi ăn chuyện cãi lộn luôn nữa, mình nuốt những chuyện giận hờn luôn nữa, cho nên nó phình bụng, nó bị căn xe gì, nuốt cái chuyện giận hờn nó ứ đậm, thì vận hành máu huyết không được, nó sanh di trùng xấu, giết mình, có gì đâu, bệnh do đó. Còn ở đây mình tu tâm là mình mở trí ra, mình nuốt từ bi, tâm càng ngày càng lớn rộng như tâm trời, như tình trời, ai có bắn nó cũng có sao. cái tâm nó càng ngày càng lớn rồi. Đúng, tâm từ bi. Tâm từ bi là chấn động nó nhẹ hơn chấn động mặt trời, được cái tâm nó phải lớn rộng hơn. Họ phải chửi cũng phải thấm thía vậy, chửi nó như uống cam lồ vậy, đâu có gì phải lo. Chửi cho tôi mừng. Bởi vì chửi là cũng như ân sư tôi. Và chửi tôi mới tìm hiểu tôi thanh tịnh chưa. Chứ không có cơ hội tìm hiểu tôi thi thanh tịnh chưa. Và bí mật hay chỉ mặt hay chửi thét tôi thanh tịnh chưa. Thanh tịnh là yên. Nếu tôi là người trí mà tôi thiếu thanh tịnh hơn ông Phật cổ sao? Phật cổ còn thanh tịnh hơn tôi. Phải không? Cho nên cái thanh tịnh là cái khắc phục tất cả, không có lo. Nhiều người nói ông chỉ vậy rồi về chồng tôi nó ăn hiếp đâu? Ăn hiếp rốt cuộc rồi hết ăn hiếp tới đâu? Cứ thanh tịnh đi làm thinh nghe. Ông chửi ông la thì tôi cứ làm thinh thế rồi. Ông ôm hung về chứ làm gì? Phải không? Còn quý nữa. Người ngu cãi lộn thét rồi kêu tới cảnh sát. Làm phiền cảnh sát, tội cảnh sát mang bệnh nữa. Đâu có lợi lộc gì đâu. Hại xã hội, di trùng hại xã hội mà không ai. Mình là di trùng hại xã hội, tưởng là bảnh, có gì đâu, kêu cảnh sát tới. Cảnh sát tới làm hại cảnh sát chứ. Tội nghiệp nó để cho nó bình thản, nó làm việc. À, tới cái chuyện gì đâu, không có ra chuyện gì hết, kêu cảnh sát. Tưởng là mình bảnh lắm. Tất ra rõ, hiểu mình ngu. Mình có việc mà không chịu làm, cứ làm tôi thất nghiệp à. Nghiệp nhiều trong này mà không có giải, thành ra thất nghiệp. Nghiệp trong tâm nhiều lắm mà không chịu giải. Nghiệp tham ăn, nghiệp muốn hơn thiên hạ, nghiệp muốn làm nhà giàu, nghiệp muốn bận áo tốt, nghiệp muốn trang trí và đẹp. Nghiệp không mà không lo giải. Rồi nói từ thất nghiệp. Thất chỗ nào? Kiếp cha thì công chuyện không làm. Niệm Phật. Niệm Phật là lập lại trật tự trước. Rồi cái trí nó mở. Nó đủ trí nó mới thanh tịnh sửa sang được.
Biết được tình người, biết được trời Phật, biết được nguyên lý của sự sống còn của Phật học mà tiến qua. Con người liên hệ với trời đất mà không có tình, Phật học không có liên hệ với trời đất là Phật học ngu, không biết đường về, dồn dập nhiều chuyện, bao vây bởi tình đời khổ cực, không giải thoát được. Những người buôn bán, nay một tiệm, mai một tiệm, bữa kia một tiệm, năm sáu tiệm, làm sao ăn ngủ được. Nhiều chuyện quá, không phải dễ ôm, mà ôm chuyện tạm hơn mà rốt cuộc về không. Nhiều người có một tiệm làm ăn cũng đủ rồi, sanh ra năm bảy tiệm, lo không xuể, đâm ra khùng quẫn, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi xác thác ra mà, chứ có ích lợi gì đâu. Hiểu được nguyên lý đó, cái tiệm chánh là cái tiểu thiên địa này, phần hồn là ông chủ. Mà chủ nhân ông mà không có biết sửa tiếng mà dẫn tiếng vạn linh trong cơ tạng là thể xác càng ngày càng già nua khổ cực và không có tiến qua nổi. Bệnh lúc nào không hay mà có bằng chứng rõ ràng chính mình hại mình, có bộ răng không chịu phục vụ tận tâm, ăn cơm cũng không nhai kỹ, nuốt trọng, nhiều thứ nó tạo ra axit độc tố, hại, thể xác không yên ổn, nay nhức chỗ này, mai nứt nhức chỗ nọ, là vì tâm không sáng suốt, đem sự ô trược vào thân quá nhiều, biến thành độc tố, vầy xéo tâm thần, chậm tiến ở chỗ đó. Người thức giác tu học thanh nhẹ, sống với rau cỏ, ngũ cốc là đầy đủ rồi. Người nó khỏe mạnh, không có bị bệnh hoạn bất thường và sống trong nhẹ nhàng, tu trong thanh tịnh, vui hòa với các giới, tự dẹp bỏ mê chấp dị đoan, khai triển trực giác của chính mình, tiến tới tốt đẹp và hòa bình, ảnh hưởng các giới ở tương lai. Đó mới thật sự người tu. Tu mà không biết điển quang, không biết vũ trụ quang, giá trị ánh sáng đã đưa chúng ta đến đây và giúp chúng ta tiến qua. Chúng ta lại phụ lòng thanh nhẹ của trời đất, đâm ra nuôi dưỡng sự hung hăng nặng trược của chính mình là dâm dục bê bối, tai hại cơ tạng và khối óc không yên ổn. Trai lớn cứ vợ, gái lớn lấy chồng, đòi cho được, nhưng mà rốt cuộc giải quyết không được. Đi tới chỗ ly tán, ly gì, khổ tâm. Để cho nó thức tâm, nhưng mà nó cũng khổ tâm, nó cũng không thức tâm. Dù cho hoàn cảnh thay đổi, nay lấy nhau mai ly dị, nhưng mà nó cũng chưa thức tâm. Ôm lấy cái đó làm sự ấm áp của tâm thân, nhưng mà cuối cùng chết đi, đâu còn ôm được nữa. Riêu riêu ra đi trong sự lạnh lẽo vô cùng, vì tham dục của chính mình mà tạo ra cái cảnh hỗn độn như vậy. Nếu chúng ta dứt khoát thấy tham dục không phải sự cần thiết, thì tâm thân sẽ được thường lạc vui khỏe, không còn bận rộn trong chuyện không cần thiết nữa.
Cho nên lần lần chúng ta lại ít nói, ít phê và tự thức. Đó là mở đường cho triết giới. Nhờ triết giới trong nội tâm chúng ta thức, chúng ta mới đạt tới chân pháp ở bề trên. Lúc đó không còn sự lo âu. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng hạnh phúc là gì, giá trị của hạnh phúc này, mùa xuân là gì. Thế gian biết mùa xuân nhưng mà không hiểu mùa xuân. Chúng ta tu chúng ta mới thấy mùa xuân. Vạn linh đều tươi đẹp trong cơ tạng các bạn. Hình ảnh các bạn đều tươi đẹp. Hành động văn hoa cởi mở. Thức thức quan thông, không bị kẹt nữa. Đó mà là mùa xuân đó bạn. Mùa xuân của tình đời chỉ thấy màu sắc mà thôi. Mùa xuân của tâm đạo quan thông mà tự tiến. Thấy rõ rệt mùa xuân của tâm đạo.
Dạ, ai lỡ gì lỡ đi. Nè, không có hai cặp đó là hay nhất.
Nói cặp thứ hai này đi.
Quá nè, cặp này, cặp này, cái nam người bắt cặp này. Sao không? Đẹp không? Cái nam người Bắc. Cái nam người Bắc. Gặp nhau rồi mới lên đây đi nè. Đây là đi gom sức hồn. Lên trên đây đây. Hồn luôn. Cái cảnh bay này là đúng nhất rồi. Thấy không? Cái nam người Bắc gặp nhau rồi khi đồng hành thì chung một đạo mình tới nói. Nam người Bắc đồng hành chung một đạo, nhá, để cho giải thoát ha. Sao bom nhiên vô sang lên nè, phải không? Cái nam người Bắc ha, nhá. Cái này cô này khó tính lắm nhau. Đứng đây, đứng một chỗ, không cần ai hết. Anh bay tới, anh bay tới rồi thì hai người lên đây. Lên đây mới tìm một đạo mà đi lên đó. Hay là đi lên mấy đây nè, mặt trăng nè ha, mây nè ha, mặt trăng nè, mặt trăng là biểu tượng của tình yêu đó. Hai người cũng đang thu hút sự sáng suốt ở bên trên, thấy không? Đúng 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 đó, đúng như trăng, thấy không? Cổ khó tính hết mình một chỗ thôi, trăng nha, bay qua anh đứng đây, mà anh nói sao mà cổ lên? Ở đây có hai người đồng một chí hướng ha. Đồng một chí hướng ha. Đó. Đồng một chí hướng. Hãy mua cái này sau này bán lại. Nhất định là nó phải tìm nữa nha. Đúng một giờ nè. Hả? Sao? Có cung tính đàng hoàng. Có mây. Ha. rồi 600 rễ pháp mưa rễ lắm.
Người ta làm đại
rồi
thầy giảng
sao
mình ăn khớp
gì thì... Nó ăn khớp vậy chứ, đúng vậy đó.
Thấy không? Người ta làm đại
rồi thầy
giảng sao mà thành ăn khớp.
Đó, em nói ngay thôi, chưa sống cô đơn mình ngay thôi. Bay tới thì lên đây. Bay tới đây nè. Bay tới, em nói sao mà con này có lên chơi chiều, có lên đứng đây. Những cái hai người cũng nào. Vậy chứ bây giờ chúng ta tìm cái gì? Tìm đường về nguồn cội dòm ánh sáng bên trên đó, cung trăng nè, cung trăng chiếu xuống, thiệt là hay. Cái tâm hồn nở như mùa xuân, ngành mai nè, ha, tâm hồn hướng thượng nở như mùa xuân, ha, anh khóc đó, vì ai lựa gì tôi, ai muốn lựa gì tôi giảng y gì,
ai muốn lựa ông đám thầy giảng luôn,
trong động như mùa xuân. Tình yêu sống động như mùa xuân. Cho nên nó ở nhành mai đó. Tình yêu sống động như mùa xuân. Hết trả tiền rồi. Nếu trả mắt phải làm bốn cột thơ. Trả rẻ thôi để vậy thôi. Trả mắt.
Thưa thầy, thầy thì kêu thầy hỏi chấm thầy làm bốn cột thơ. Thì ký tên của thầy thì chắc ăn. Thầy mà bạn tạo mất tên
là không. Không, mất tùy người tùy cách nữa. Tùy người tùy cách nữa. Ông già được, được cái nào thì cái chuyện đứng yêu già. Sao? Thanh niên lựa thì cái chuyện đứng yêu thanh niên cứ ra bài thơ chứ. Ngươi xin bài thơ á?
Yeah. Đọc tiếng trả tiền chưa?
Đưa ra, đưa ra cho bài thơ. Lấy giấy,
giấy.
Giấy nè, giấy con. Ngọt quá, ngọt hơn tình yêu. Yêu nhau yêu quá mà yêu tôi được răng hỏi mặt trên. Hỏi mặt trên. Hỏi mặt trên đó. Hỏi mặt trên đó. Yêu quá yêu tôi được hết răng. Ngọt quá. Rồi đây đây. Dạ. Yêu ơi thì ăn gấp 2 tiền lời. Thì đưa cho bà coi cái đi. Trăng tròn quang chiếu tình yêu phải cặp không, hình như phải cặp không. Xuân trổ hoa mai đoạt đạt phước nhiều, thấy không? Đã. Nam Bắc yêu thương lành, thực hành thanh đạt rõ chân điều.
Nguyên khí của trời đất đã đem cho mọi người có cơ hội phát triển tâm trong chiều hướng hướng thượng, đáp ứng nguyên lý căn bản sơ sanh của mọi hành giả trên mặt đất này, đều có cơ hội tự do phát triển và hòa hợp với tình trời mà tu tiến. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, hồn có cơ hội sống trong thể xác tinh vi của trời đất đã cấu thành, bắt buộc phải tự vượt qua mọi trạng thái kích động và phản động của cuộc sống. Phước quả là cán cân của luật nhân quả, cần hít thở để mà sống, hít thuận chiều của trời đất để khai thông trí tuệ. Nếu ngưng sự tiếp xúc thuận chiều căn bản đó, thì sẽ hủy hoại cơ tạng và không giải được độc tố ra khỏi thể xác được. Hậu quả của nó là yếu ớt và bệnh hoạn. Trí tâm không giao cảm được nguyên lý của trời đất, làm mất đi sự tinh vi cấu trúc của trời đất hình thành từ lúc ban đầu. Căn bản sức khỏe sẽ càng ngày càng yếu dần, lệ thuộc bởi tà ma pháp giới, xa lìa nguyên lý của trời đất, tu hoài không tiến, tiền miên trông chờ sự giúp đỡ bên ngoài, lìa xác một cách không còn tự chủ được. Sức khỏe không có, tâm linh không thành, chiều sâu của tâm đạo càng ngày càng yếu, tu hoài không tiến, mộng tưởng sai lầm, ngược chiều tiến hóa hòa bình của trời đất thì không bao giờ hội nhập được quỹ đạo tâm linh mà tiến. Hồn vẫn chờ đợi sự cứu rỗi của thần linh khi tiếp xúc với ánh sáng siêu diệu của Thượng Đế hằng hữu nơi thiên quốc, mất đi quyền
chính giác và chính tâm. Cuộc sống hiện tại rất cần có sức khỏe để đương đầu với nghịch cảnh thì mới có cơ hội cảm thức được hồn và vía sau khi bị kích động bởi tình đời đen bạc. Sự chuyển hành vĩ đại của trời đất như mưa nắng bão bùng đã và đang xây dựng cho loài người.